Hà Nội mùa thu cây cam nguội vàng, cây bàng lá đỏ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Mười ngày đầu trong tháng 10 này, Việt Nam tổ chức đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội. Sau một thiên niên kỷ hình thành và phát triển, thủ đô ngàn năm văn vật của Việt Nam và người Hà Nội nổi tiếng thanh lịch, hiện nay trong mắt những người Hà Nội trẻ ra sao? Đó cũng là nội dung của cuộc thảo luận trên tạp chí Thanh Niên, ghi nhận cảm nghĩ của giới trẻ về Hà Nội nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Trong phần 1 của cuộc trao đổi hôm nay, ba bạn trẻ tham gia chương trình sẽ bàn về những nét đẹp, những bản sắc riêng và những niềm tự hào của người Hà Nội về mảnh đất và con người ở đây.
Em là Ly, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.
Em là Hương, sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nhưng mà hiện sinh viên đến Hà Nội để sinh sống và học tập được 3 năm rồi.
Mình tên là Bích, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Mình lập gia đình với lại một người ở miền Bắc nên là mình đến Hà Nội, ở Hà Nội.
Trước khi mời các bạn chia sẻ cảm nghĩ về Hà Nội thì Trà My xin mời người bạn ở Hà Thành, bạn có thể mô tả cái không khí Hà Nội hiện giờ ra sao trước thềm đại lễ Thăng Long?
Ở Hà Nội bây giờ thì cái không khí mà chuẩn bị thì rất là nhộn nhịp, rất là được trang hoàng rất là nhiều, gần như là tất cả những tuyến đường đều có băng rôn khẩu hiệu.
Phố xá nhộn nhịp được trang hoàng rất đẹp, nhưng mà người dân Hà Nội tiếp nhận những cái sự chuẩn bị cho đại lễ Thăng Long ra sao? Họ nô nức hay là họ thờ ơ, họ hài lòng hay là không hài lòng? Đây là một sự kiện ngàn năm có một thì chắc là cũng có rất là nhiều điều mới lạ. Ở đây mình có bạn là một người Hà Nội gốc và có bạn từ Nam hoặc là từ Hải Phòng tới Hà Nội sinh sống. Thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều cảm nhận khác nhau về mảnh đất ngàn năm văn vật này. Bây giờ Ly đã phát biểu rồi, Trà My xin mời Hương được không? Hương cảm nhận về Hà Nội như thế nào?
Em đã có cơ hội được đi rất nhiều nơi, nhưng mà cái cảm giác mà khi mà lần đầu bước chân lên đây này hoàn toàn khác xa với cái nơi mà em đã sinh ra và lớn lên, đấy là thành phố cảng ở Hải Phòng. Nhộn nhịp hơn này, các con người Hà Nội cũng rất khác với người dân Hải Phòng ở dưới đó. Và sau 3 năm mà mình đã có một cái thời gian trải nghiệm, vừa là sinh sống vừa là học tập, thì mình càng yêu và gắn bó với Hà Nội hơn.
Đó là tình cảm của một người Hải Phòng đang sinh sống ở Hà Nội. Thế bây giờ một cô dâu từ miền Nam ra Hà Nội sinh sống, Bích, cảm nhận của bạn về Hà Nội như thế nào?
Lần đầu tiên mình vừa đến Hà Nội, mình cảm thấy là một thành phố cổ kính, yên tĩnh, nó không có ồn ào như Sài Gòn. Và người Hà Nội thì cũng hướng về gia đình nhiều hơn. Buổi chiều thì mọi người đi làm về và tất bật về với gia đình của mình, chứ không có kiểu như dân Sài Gòn thì hay tụ tập cà phê, cà pháo gì đấy. Nhưng mà người Hà Nội rất là hiếm.
Bây giờ chúng ta hãy nghe người Hà Nội nói về Hà Nội. Mời Ly, Hà Nội trong lòng bạn như thế nào?
Hà Nội đối với em, những cái mà mình cảm thấy gắn bó nhất, thân thuộc nhất thì vẫn là Hà Nội về đêm, Hà Nội vào thu, bởi vì mùa thu có hoa sữa rồi có cồn.
Các bạn ở đây đều chia sẻ những cái tình cảm yêu mến của mình đối với Hà Nội. Trong những cái nét mà các bạn ghi nhận trong đời sống Hà Nội về con người Hà Nội thì chắc chắn là cũng có những cái hay, cái đẹp và cũng có những cái chưa hay, chưa đẹp chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bàn tới những cái hay, cái đẹp trước ha. Các bạn có thể chia sẻ thêm với những người bạn mà chưa từng có dịp tới Hà Nội về cái lối sống, về cái bản sắc của Hà Nội và của người Hà Nội nói riêng như thế nào? Có cái gì đặc biệt nhất mà không thể nào trộn lẫn được với những miền khác trên đất nước?
Mình ở Sài Gòn ra thì người Sài Gòn với người Hà Nội dĩ nhiên cách sống nó rất là khác nhau. Ví dụ như người Sài Gòn thì phong cách sống là open, mở, người Hà Nội thì khép kín. Còn điều mình cảm nhận được là người Hà Nội mà thanh lịch ấy, đất ngàn năm văn hiến mà thanh lịch ấy, thì mình hay nhìn thấy ở những người ở độ tuổi khoảng chừng 50-60. Các bạn thanh niên bây giờ thì mình không nhìn thấy cái sự thanh lịch đó nữa. Người Hà Nội thanh lịch rất là xưa cũ và rất là khó tìm trong lớp thanh niên hiện tại bây giờ.
Xin mời các bạn khác, cái đặc điểm phổ biến của lối sống người Hà Nội, những nét đặc trưng của dân Hà Nội, xin mời các bạn chia sẻ thêm.
Em đã có một cái dịp vào và sinh sống ở trong Sài Gòn. Mình thấy rằng là mình không thể thấy được ở trong Sài Gòn hoặc là những cái nơi khác, đó là những cái hàng hoa rong của Hà Nội. Thế một cái nét đẹp mà thực sự là nó in đậm vào mình rồi. Rất là những cái hàng hoa rong mà đi dọc cái phố cổ đó, hoặc là ở cái khu đường Thanh Liên, rất là đẹp. Một cái thiếu đến đó là trong Sài Gòn thì chỉ có mùa mưa và mùa khô thôi. Nó thiếu một cái mùa thu và một cái mùa đông, mang phong vị Hà Nội lắm. Ví dụ như một đêm mùa đông mà lên trên phố cổ và ngồi ăn hạt dẻ nóng chẳng hạn, thì đó là những cái cảm giác mà mình đi mọi nơi mình không thể kiếm tìm được ngoài Hà Nội.
Bây giờ mình xin hỏi Ly nha, về kiến trúc, về văn hóa, nếp sống của người Hà Nội thì có những cái nét nào mà bạn cảm thấy riêng biệt, hoàn toàn khác với những vùng miền khác và đặc trưng nhất của người Hà Nội?
Mình thấy đặc trưng nhất thì cách sống rất là tình cảm, tâm thúy, rất là để ý, nói nôm na là kỹ tính ấy. Về phong tục tập quán ở đây bây giờ thì nó không còn được như ngày xưa nữa.
Thì theo bạn ghi nhận những cái thay đổi đó như thế nào, những cái không còn mà bạn đang nhắc tới đó là gì?
Ví dụ như là các mối quan hệ trong gia đình nó không còn được đúng về chất của người Bắc ngày xưa nữa. Từ ngày xưa là gia phong,
vâng, tức là cái đối xưa đó thì người Hà Nội gia phong lễ giáo hơn.
Đúng rồi ạ.
Ngoài cái truyền thống về gia đình như bạn vừa chia sẻ đó thì về xã hội thì mình thấy là những cái gì còn và mất của lối sống Hà Nội xưa cho tới hôm nay mà bạn ghi nhận được?
Những cái gì nó gắn liền với cái tên Hà Nội đa số bây giờ thì em đều cảm thấy nó không còn. Ví dụ như là muốn đi thưởng thức món chả cá thì cũng không còn được cái người gốc ở đấy nữa. Đa số là cái người gốc Hà Nội ở đây thì họ đều đi nơi khác sinh sống.
Nói như Ly là những người Hà Nội gốc đó là dần dần họ rời xa Hà Nội. Thế còn những người Hà Nội bây giờ, những người Hà Nội mới là từ đâu tới?
Những người Hà Nội mới thì đa số bây giờ là họ từ các vùng miền. Cũng có người ở các miền quê họ lên. Phần đa số bây giờ họ lên rất là đông và người Hà Nội gốc bây giờ thì còn rất là ít. Nên có nhiều cái sự thay đổi và nó không còn được nguyên vẹn như trước nữa.
Như Ly chia sẻ thì mình cũng đã đọc thấy được nhiều bài viết nói rằng là cái nét đặc trưng của Hà Nội ngày nay đó nó cũng đã biến chuyển nhiều. Nó cũng đã có rất là nhiều cái hương vị pha trộn vào đó vì nhiều lý do, mà trong đó là phần lớn là do yếu tố cư dân là chủ yếu. Ngoài cái sự ghi nhận của Ly đó là những cái thay đổi về con người, về cách sống thì còn những cái thay đổi nào khác mà người Hà Nội vốn tự hào về nó mà tới nay mình cảm thấy vắng bóng không? Mình biết là Hà Nội nổi tiếng về cái tính cách tốt đẹp, người thanh lịch, rồi những cái đặc trưng cốt cách khác nữa, trong đó có cái bản sắc về kiến trúc, nào là thành phố thơ mộng nhiều hồ, rồi nổi tiếng về khu phố cổ kính, rồi lịch sử văn hóa lâu đời, vân vân.
Ở Hà Nội bây giờ những nơi mà còn giữ được nét cổ xưa thì còn rất là ít ạ. Thực sự nếu như mà những gì còn bây giờ thì đã qua trùng tu rồi, đã qua sửa chữa rồi, khó có thể tìm đến một nơi là mình thấy cổ kính như ngày xưa. Về trong mạng phố cổ gần như bây giờ đều bị thương mại hóa hết, cửa hàng, cửa hiệu rồi các dịch vụ mọc lên, nó làm mất đi các cái nét cổ của Hà Nội.
Đó là về kiến trúc.
Hơi buồn.
Như vậy thì cái lịch sử văn hóa lâu đời của Hà Nội so với cái nếp sống của người Hà Nội mới ngày nay có những cái nét nào khác biệt chính, các bạn ghi nhận như thế nào?
Mình cũng thấy như Ly nói, có nghĩa là những cái nơi danh lam thắng cảnh hay là di tích lịch sử gì đấy thì nó bị thương mại hóa nhiều quá. Hay là xung quanh nó thì họ buôn bán rồi giữ xe. Thành ra mình cảm thấy nó xô bồ chứ nó không có mang cái vẻ trang nghiêm cổ kính mà Hà Nội có.
Mình đang nói về những cái nét đặc biệt về văn hóa. Thế còn về cái đời sống chính trị, kinh tế của dân Hà Nội, của thành phố Hà Nội, nó khác với lại Sài Gòn hay là khác với những vùng miền khác như thế nào?
Cái vấn đề kinh tế thì chúng ta sẽ bàn sau, nhưng chúng ta thì nói về vấn đề chính trị. Em thấy đây là vấn đề tương đối là nhạy cảm nhé. Thế là Hà Nội thì là thủ đô, cái cơ quan đầu não ở chính phủ của nhà nước Việt Nam thì đều có đặt hết ở Hà Nội. Cho nên là cái không khí chính trị em cảm giác là nó khác hơn so với các nơi khác. Ví dụ ở đây thì mở mồm ra có muốn nói một câu nào đó, ví dụ như là sinh viên mà ngồi bàn tán những cái vấn đề chính trị là không có dám, sợ nói ra rồi tai vách mạch rừng rồi như thế này rồi như thế kia. Rồi mọi cái việc như là việc biểu tình ở các đại sứ quán hay là những cái vấn đề đấy là bọn em không bao giờ dám bàn tán đến nhiều. Vì đất nước mình là có một đảng đó, cho nên là có thể ở ngoài này ca ngợi và mang tính rất là tôn sùng thái quá. Mình cảm giác là về cái vấn đề tự do là hơi bị thiếu.
Vâng, dân Hà Nội ở ngay thủ đô trung tâm chính trị mà không dám bàn về chính trị. Thế còn
không dám nữa chị ạ. Thực tế bây giờ mọi người ở Hà Nội họ đều sợ rồi ảnh hưởng, rồi mình nói ra thì không hiểu là có ai đấy nghe thấy biết không, rồi báo người này báo chính quyền họ đều sợ bị ảnh hưởng.
Nhưng mà bây giờ nói về kinh tế thì sao ạ? Người dân Hà Nội cái đời sống so với những cái nơi khác như thế nào? Hương có ghi nhận gì không?
Nếu mà nói về phát triển kinh tế thì Hà Nội là thủ đô mà chị, em nghĩ là phát triển mạnh mẽ hơn nhiều. Ví dụ so với Hải Phòng quê em chẳng hạn, so với những các tỉnh khác thì là phát triển rất là mạnh mẽ và mọi người đều nhận ra được những cái thay đổi đấy. Các nhà cao tầng đang dần mọc lên này, các công ty nước ngoài đầu tư rất là nhiều vào Hà Nội để phát triển. Tuy nhiên là có một cái mà em thấy là mãi rồi sao không thấy đầu tư, đấy là cái cơ sở hạ tầng. Em thấy đường xá rồi tất tần tật mọi thứ là không có thay đổi cho người dân cả. Ví dụ như em vào Sài Gòn em thấy là trong đó họ làm hết sức và là hưởng thụ đúng theo cái năng lực của mình. Nhưng mà ngoài Hà Nội thì không được như thế. Có thể là nếu mà nhà anh có chức có quyền hoặc là ấy hơn, những người ta gọi là có cơ á, thì anh sẽ có thể kiếm được nhiều hơn để sống một cái cuộc sống nó khác hẳn với bình thường. Và em thấy là cái phân biệt giàu nghèo ở ngoài Hà Nội thì rất là rõ rệt luôn. không có như trong Hải Phòng, trong Sài Gòn. Trong Sài Gòn thì tôi làm bao nhiêu tôi hưởng bấy nhiêu, nhưng mà Hà Nội thì không. Người giàu thì ngày càng giàu mà người nghèo thì cứ thế là ngày càng nghèo hơn. Cái khoảng cách giữa giàu nghèo nó phân chia rất là rõ ràng mà ai cũng có thể nhận ra được. Mà thấy rằng là các cấp lãnh đạo là chưa thấy có một cái biện pháp nào để tăng trưởng kinh tế và để giảm bớt cái khoảng cách đấy giữa giàu và nghèo chị ạ.
Thế còn là Bích, Bích so sánh với miền Nam, các cái đời sống kinh tế của dân Hà Nội, Bích có cái ghi nhận nào không?
Mình thì mình thấy về bề ngoài nhé, thì Hà Nội thì chăm chút đến bề ngoài hơn, xe cộ thì phải xe xịn, cái nhà thì phải xây to đẹp chứ không kiểu như người Nam là búi xùi. Như Ly nói là phân biệt giàu nghèo mình thấy cũng đúng.
Như vậy thì nói một lời tóm gọn, nếu mà với một người bạn từ xa về Hà Nội thì các bạn sẽ giới thiệu về Hà Nội ngày nay như thế nào?
Hà Nội của tôi rất đẹp, nhưng đẹp hơn nữa. Nếu như bạn đến thăm Hà Nội tới thời điểm trước đây, cái thời thơ ấu của em, Hà Nội vẫn đẹp nhất.
Hương có ý kiến không?
Trước đây em thấy nó rất là cổ kính, rất là đẹp, như là mái ngói thâm nâu hay là những con phố dài. Nó mang một cái Hà Nội rất là rêu phong, thì bây giờ em thấy nó đã mất rất là nhiều rồi. Cái Hà Nội bây giờ thì nó đang thay đổi theo đúng cái nhịp đập của đất nước, càng ngày càng phát triển. Thế nhưng mà có những cái nó đã mất đi dần dần rồi, và em thấy nó mang tính tích cực có, nhưng mà những cái điểm tiêu cực thì mình nhận ra thấy là rõ ràng hơn.
Cảm ơn Hương. Bích có ghi nhận nào khác nữa không?
Mình có một điều nữa là mình nghĩ người Hà Nội thì cổ kính lắm, nên là mình cứ hy vọng là ra ngoài này sẽ nhìn thấy rất là nhiều tà áo dài, nhưng mà hiện tại mình không thấy một tà áo dài nào ở Hà Nội hết. Từ mùa hè đến mùa đông nên là mình rất là ngạc nhiên, trong khi trong Sài Gòn thì ngày lễ ngày Tết mọi người hay mặc áo dài đi chùa này, xong rồi học sinh thì mặc áo dài đi học này, nhưng ngoài này mình thấy hơi hiếm. Mà mình cũng ngạc nhiên là tại sao một thành phố cổ như thế mà lại ít người mặc áo dài như thế.
Học sinh ở ngoài Hà Nội đi học không có mặc áo dài, họ mặc đồng phục riêng của họ.
Vâng, các em học sinh mặc áo dài có, chỉ có mặc vào trong một dịp đó là ngày khai giảng hoặc là ngày bế giảng năm học, còn lại là không.
Vâng, mình được biết là các trường cấp 3 thì thường bắt học sinh mặc cái đồng phục duy nhất đó là áo dài, mà mình không được biết là ở Hà Nội thì khác cái điểm này.
Bây giờ không còn như ngày trước.
Không có thấy áo dài, nhưng mà có thấy áo tứ thân không ạ? À? Là một cái trang phục truyền thống nhất của người Hà Nội.
Không có, thì hơi thì càng thiếu áo dài đâu. Áo tứ thân thì chỉ xuất hiện ở các nhà hàng thôi. Của mấy cô nhân viên, các cô ấy mặc đồng phục đó thì còn có, chứ không có gặp được áo tứ thân ở Hà Nội bây giờ nữa. Không phải trong những cái buổi biểu diễn đó.
Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai?
Đó là những nét đặc trưng về Hà Nội mà những người bạn trẻ đang sống tại Hà Thành ghi nhận và chia sẻ. Trong buổi tái ngộ tuần sau, chúng ta sẽ bàn về những điểm chưa hay, chưa đẹp mà giới trẻ mong muốn được cải thiện, cũng như ước mơ của họ về Hà Nội trong vòng 10 hay 20 năm tới. Mời quý vị đón nghe. Quý thính giả là người Hà Nội, là người phương xa tới Hà Nội sinh sống hoặc đã từng có dịp ghé thăm Hà Nội, xin mời chia sẻ quan điểm với chương trình ngay bên dưới bài này trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên website của đài VOA www.voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên rất mong nhận được ý kiến tham luận của quý vị và các bạn, và xin hẹn trở lại vào giờ này tuần sau.